Mời quý vị đón xem tiết mục A Di Đà Phật tại nhân gian tập 2. Thế giới ngày nay bất ổn không yên, thiên tai nhân họa cứ liên tiếp không ngừng. Mọi người cũng đành bó tay, chìm đắm trong nỗi thống khổ mịt mù. Nước có nghi nan biết hỏi ai, thiên hạ hưng vong trôi dạt chỗ nào. Một lòng cảm tạ vô biên vị cao tăng đại đức một thời, vị lãnh tụ tôn giáo thế giới, lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, được muôn vạn người kính ngưỡng. Ngài đã tiếp nhận lời khẩn cầu của đại chúng. Mặc dù cao niên đã 88 tuổi, nhưng vẫn nhận lời phỏng vấn tại Hồng Kông, vì thiên hạ chúng sanh khổ nạn từ bi khai thị, chỉ dẫn mê đồ. Xin thỉnh giáo thầy một số vấn đề trọng đại, cả trong nước lẫn ngoài nước. Những tin tức này hiện đang được mọi người đặc biệt quan tâm. Đối với việc trừng trị tham quan, về sau nên làm như thế nào ạ?
Tội phạm nếu như được giáo dục, họ phục rồi, vẫn còn những tội danh chưa điều tra ra thì họ đã tự ra đầu thú hết rồi.
Với trí huệ cứu cánh viên mãn, ngài quan sát thấy trùng trùng các loại tướng của thế gian, đuổi tà phục chánh. Theo tin tức báo cáo, có rất nhiều quan viên tự sát, cho nên hiện nay có phổ biến một câu nói gọi là quan chức lầm than chứ không phải bá tánh lầm than.
Phải lập một đài truyền thanh về quần thư trì yếu, cho các giáo viên 24 giờ không ngừng giảng dạy trên đó. Mỗi một môn lại có một kinh riêng biệt. Bạn muốn nghe môn nào thì bật môn đó lên.
Vậy là sẽ có 65 kênh.
Đúng vậy. Vậy sẽ là đài truyền hình trì yếu, trì được cả thế giới đó.
Với lòng từ bi cứu thế của Phật Đà, khiến đại chúng có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hoan nghênh đón xem Thánh Hiền Giáo Dục được phát sóng trên mạng đồng học toàn cầu A Di Đà Phật tại nhân gian. Phật sở hành xứ, mỹ bất mong hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh. A Di Đà Phật tại nhân gian.
Hòa phúc vô môn, do nhân tự chịu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Trong nhân gian, không có tai nạn nào là vô duyên vô cớ, cũng không phải vô duyên vô cớ mà có được hạnh phúc. Nhưng thế nào, quả thế đó không hề sai chạy. Nhân gian họa dự phúc, ưng tác như thị quán. Hoan nghênh đón xem Như Thị Quán A Di Đà Phật.
Sư phụ tôn kính, chúng con vô cùng cảm ơn người. Trong tình huống người luôn vất vả như vậy, vẫn từ bi vì đại chúng trong thiên hạ giải nghi trừ hoặc, giúp chúng con nhìn rõ được rất nhiều bản chất hỗn loạn phức tạp của các vấn đề. Chúng con tin rằng không cần biết mọi người có phải là người học Phật hay không, tất cả mọi người đều vô cùng cảm ơn người. Trước khi tiết mục bắt đầu, chúng con xin đại diện cho tất cả quan chúng hướng về người đảnh lễ cảm ơn.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn sư phụ.
Lễ một lễ là được rồi. Xin mời ngồi. Mời ngồi.
Thưa sư phụ, trước khi bắt đầu chương trình, chúng con đầu tiên thỉnh giáo với người một số vấn đề trọng đại trong nước lẫn quốc tế. Những tin tức này đang được mọi người đặc biệt quan tâm. Đầu tiên là chính phủ Trung Quốc hiện nay rất kiên quyết trừng trị hữu bại. Chính phủ có vẻ đang rất kiên định trong việc trừng trị tham quan. Rất nhiều chuyên gia học giả trên thế giới đều muốn giúp các nhà cầm quyền đất nước xử lý vấn đề về tham ô hữu bại. Họ cho thiết lập các tổ chức để phòng chống tham nhũng. Cách đây không lâu, chúng con nghe nói ngay cả Ủy ban Độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông cũng xuất hiện tham ô rồi. Theo như cách làm của họ, cùng với những nguyên nhân thực sự mà sư phụ có đề cập đến, hình như chúng không khớp nhau thì phải.
Đúng là không khớp nhau.
Hay nói cách khác, cái này không phải cách để giải quyết vấn đề.
Đúng, đây là giải quyết trên ngọn, chứ không phải giải quyết từ gốc. Gốc rễ của nó nằm ở giáo dục.
Giáo dục sao ạ?
Đây là cách thức của người Trung Quốc chúng ta. Đối với người nước ngoài thì rất khó. Người thời xưa đều tin rằng có người có thể dạy để trở thành người tốt. Vì vậy, trong lịch sử Trung Quốc có những tham quan này hay không? Có, nhưng ít, không đến nỗi nghiêm trọng, không gây tổn hại gì lắm đến xã hội. Vì sao vậy? Vì người Trung Quốc chú trọng đến giáo dục. Nền giáo dục của Trung Quốc đặt nặng ở mặt tinh thần, còn về mặt kỹ thuật chỉ là thứ yếu thôi. Như vậy, nền giáo dục của Trung Quốc được xem là một đường thẳng. Nó như một cụ chuột thẳng đứng vậy.
Là đường thẳng sao ạ?
Ừ, là thẳng đứng. Còn nền giáo dục của nước ngoài thì xếp theo hàng ngang, như một mặt phẳng vậy. Chẳng hạn như một lớp học có 50-60 người, trình độ đều ngang nhau, đó là bằng. Còn giáo học thư thục của Trung Quốc là nền giáo dục đặc biệt. Nếu anh có sức nhớ giỏi, thiên phú tốt, khả năng lý giải mạnh thì dạy anh nhiều hơn một chút. Còn người nào chậm hiểu hơn thì dạy ít hơn một chút, chứ không dạy cùng một kiểu giống nhau. Mỗi người sẽ có một kiểu bài học khác nhau.
Cách dạy cũng khác nhau hả sư phụ?
Dạy cũng khác.
Là kiểu nhân tài thế giáo, đúng không ạ?
Đúng vậy. Bởi vậy nếu có một người có hạt giống tốt, người đó có thể vượt trội hơn người. Còn dạy theo kiểu đại trà, ai cũng như ai, thì không thể có chuyện đó. Không thể cho ra nhân tài. Nhân tài kỹ thuật thì có, chứ còn ở phương diện tư duy với tinh thần lại rất khó. Cái này thuộc về trí huệ giáo dục. Lý niệm và phương pháp giáo dục chúng khác nhau lắm.
Theo như lời sư phụ nói, tức là rất khó bồi dưỡng ra thánh hiền với quân tử, phải không ạ?
Không sai.
Người tài bên mảng kỹ thuật thì được.
Cái đó thì được, không vấn đề.
Nói như vậy, phương pháp dạy học của phương Tây khi phổ cập đến toàn thế giới đều cho ra nhân tài kỹ thuật.
Ờ, xuất hiện hết rồi.
Còn thánh hiền quân tử thì chẳng có một ai.
Chẳng có người nào hết. Vậy đồng nghĩa rằng khi nền văn minh vật chất lên cao thì nền văn minh tinh thần là bị hạ thấp xuống. Giống như một người bị liệt hết nửa bên vậy. Người khỏe mạnh nhất phải là người phát triển một cách bình thường. Xã hội cũng giống như vậy, cũng cần phát triển bình thường. Văn minh tinh thần bởi văn minh vật chất phải song hành cùng nhau, phải cân bằng thì thế giới này mới được hạnh phúc, thái bình thịnh thế.
Sư phụ, vậy phương thức giáo dục không đồng cuối cùng sẽ cho ra kết quả chính là những kiểu nhân tài khác nhau.
Ừ, khác nhau.
Vậy cái này với chuyện tham ô hữu bại
có liên quan. Nếu như đất nước chú trọng vào mạng giáo dục tinh thần, đánh mạnh vào luân lý đạo đức nhân quả, thì họ cũng tham ô đó, nhưng họ sẽ có giới hạn. Họ biết chừng mực, họ có điểm dừng, cũng vừa vừa phải phải mà thôi, không dám làm bừa.
Có làm chuyện ác cũng là điều ác nhỏ.
Ừ, không sai.
Không đến nỗi thương dân hại nước, phải không ạ?
Ừ, chưa đến mức đó, họ không dám.
Khi chúng con đọc sách nói về lịch sử Trung Quốc, trong đó có rất nhiều tấm gương liêm khiết, tức là Quan Thanh Liêm.
Không sai.
Sư phụ, chúng con thấy những câu chuyện này thực sự đã không còn tìm thấy trong xã hội hiện thời nữa rồi.
Tìm không thấy đâu. Không sai.
Theo như lời sư phụ nói thì mấu chốt bởi vì giáo dục đã xuất hiện vấn đề.
Không sai. Sau khi tôi học kinh giáo, tôi đã thấy và thể hội được chuyện này. Vì sao cội nước của hết thảy chư Phật lại tốt đẹp như vậy? Nguyên nhân do đâu? Bởi vì Phật Bồ Tát ngày ngày đều giảng kinh thuyết pháp. Tôi thấy trong kinh điển có một câu nói cho tôi một sự khái thị rất lớn, đó là hiện đang thuyết pháp.
Ý sư phụ là thế giới cực lạc.
Đúng vậy, toàn bộ con người ở đó đều được dạy tốt hết. Vậy nếu chúng ta cứ y như pháp mà làm, nếu nhà nước mở một đài truyền hình chuyên nói về luân lý đạo đức, chuyên nói về văn hóa tinh thần, có một đài truyền hình như vậy cho phát sóng khắp cả nước lẫn trên toàn thế giới suốt 24 giờ,
chỉ một năm thôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Con người đều được giáo dục tốt hết, phải không ạ?
Đều tốt hết. Cho nên, giáo dục rất quan trọng.
Thưa sư phụ, mấy lời này của người, lần đầu chúng con nghe thấy là trong bộ Hài hòa cứu vãn nguy cơ nói cách đây 8 năm. Nếu có thể có quốc gia đứng ra làm thị phạm, đại chúng nhất định thấy được sự thay đổi rất lớn sau 1 năm.
Đúng vậy, tôi ở Malaysia. Thủ tướng Malaysia hiện giờ là ông Najib. Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, ông ấy liền hỏi tôi một câu. Ông bảo ông rất muốn quản lý tốt Malaysia. Hỏi tôi xem có cách nào không. Tôi nói với ông đó là giáo dục. Chỉ cần làm tốt công tác giáo dục, dạy người dân cho tốt, vấn đề gì cũng giải quyết được. Vậy dạy là dạy cái gì? Dạy về luân lý, đạo đức, nhân quả và mạng giáo dục tôn giáo. Không được bỏ sót giáo dục tôn giáo.
Không được bỏ sót giáo dục tôn giáo.
Không thể thiếu, bởi vì họ là quốc gia tôn giáo. Đó là quốc gia Hồi giáo. Bởi vậy, mới nói giáo dục tôn giáo là chuyện tốt, vì nó tương xứng với luân lý, đạo đức và nhân quả.
Sư phụ, người nói cõi nước Phật chẳng hạn như thế giới cực lạc, có câu kim hiện tại thuyết pháp, đó là dạy học. Người cũng thường nói trong lễ ký cũng có một câu, đó là vào thời Chu, cách đây đã 4.000 năm rồi, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, dẫu cõi người hay cõi Phật đều là giáo dục. Vậy sư phụ, đạo lý của nó là gì?
Đây là chân lý, đây là sự thật. Nó là đạo, là đức. Đạo chính là phép tắc tự nhiên, không phải do con người tạo ra. Nếu anh đi thuận theo cái đạo này, anh tuyệt đối sẽ khỏe mạnh, tuyệt đối là tốt nhất. Còn như anh đi ngược lại, anh sẽ rước vào tà đạo, anh sẽ đi vào ngã rẽ, anh sẽ không đạt được mục đích.
Chính vì thế mà trên trời hay ở nhân gian đều không dám đi ngược lại.
Đúng vậy, không sai.
Ý nói nếu muốn hạnh phúc thì phải được dạy dỗ, phải không ạ?
Đúng vậy, đó là quy tắc của đại tự nhiên. Trong Phật Pháp thì nó là tánh đức của tự tánh. Tức là anh vốn dĩ là như vậy. Người Trung Quốc cũng có cái ý như thế. Người Trung Quốc bảo rằng tánh người bốn thiện chính là mang cái ý này. Bạn nhất định phải tùy thuận theo cái bốn thiện này. Bạn không thể đi lệch khỏi cái quỹ đạo này được. Nếu lệch khỏi nó, ắt sẽ loạn ngay. Tùy thuận tức là bạn sẽ khỏe mạnh, sẽ trở nên tốt đẹp.
Sư phụ, vậy cái nền giáo dục này chính là điều mà mọi người phải làm tất cả để bảo vệ cái tánh lương thiện vốn có đó, phải không ạ?
Không sai.
Đây là mục đích của giáo dục.
Đúng vậy. Cái bổn thiện này mà nó đến cùng cực thì chính là Phật Pháp Đại Thừa.
Là cảnh giới cao nhất, phải không ạ?
Là cảnh giới cao nhất. Đó là phát huy được tánh đức một cách viên mãn. Rất nhiều người biết việc Đại sư Huệ Năng khai ngộ. Khai ngộ đồng nghĩa với minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Ngài ấy nói ra 5 câu. 5 câu ấy đều dùng để miêu tả từ tánh. Câu thứ nhất nói với chúng ta, từ tánh là thanh tịnh, không hề có ô nhiễm. Ô nhiễm không phải chân tâm mà là vọng tâm. Ô nhiễm là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Do đó Đại Thừa dạy con người phải dùng chân tâm để sinh hoạt, dùng chân tâm làm việc, dùng chân tâm trong sự việc đối người tiếp vật. Như thế anh sẽ tự tại biết bao, quang minh chánh đại. Anh đối với tất cả chúng sanh thì không hề có bất kỳ ý niệm tổn hại nào. Đương nhiên càng không có chuyện làm ra hành vi ấy được. Thứ hai, chân tâm là không sanh không diệt. Vọng tâm thì có sanh có diệt. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, đó là vọng tâm. Ý niệm của chúng ta chính là vọng tâm. Chân tâm thì không sanh không diệt. Chân tâm đầy đủ mọi thứ. Đầy đủ cái gì vậy? Đầy đủ tất cả pháp. Chân tâm là định, không dao động. Nó vốn không dao động, nó khởi tác dụng chính là có thể sanh ra vạn pháp. Vũ trụ do đâu mà có? Chính là từ trong. chân tâm lưu sức mà hiện ra. Bởi vậy, Phật giáo là vô thần luận.
Ý nói không phải do thần tạo nên phải không ạ?
Không phải, là do chính chân tâm của bạn hiện ra. Nhưng bởi bạn có vọng tâm khiến sinh ra biến hóa, thế thì sai rồi. Biến hóa ra thứ gì? Chính là từ nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành sáu niệu, biến thành luân hồi. Đây đều là những thứ hư giả, đều chẳng phải thật. Vì thế, giáo học của Đại Thừa là dạy cho anh trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh được gọi là thành Phật. Cho nên nó là bình đẳng. Kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật, không phải giả.
Sư phụ, người đã học Phật hơn 60 năm rồi, giảng kinh thuyết pháp 56 năm. Trên toàn thế giới có rất nhiều chính khách đối với người rất là tôn sùng. Hơn nữa, chúng con còn nhìn thấy những người đó quả thật cũng thường đích thân đến Hồng Kông để thỉnh giáo với người, vì họ tin vào những gì người nói. Đại chúng thì càng nhiều hơn. Theo như cách nhìn của sư phụ thì Phật pháp cực kỳ tinh vi, lại vô cùng thâm sâu. Nó có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của thế gian, phải không ạ?
Đúng vậy. Thứ nào cũng đều giải quyết được. Nếu có một thứ không thể giải quyết được, vậy thì không thể nói ra được cái câu tự tánh có vô lượng công đức rồi. Những thứ đó là do tự tánh biến hiện ra, nên làm gì có chuyện tự tánh không thể giải quyết được chứ. Trên kinh Đại Thừa được nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy cách giải quyết như thế nào vậy? Tức là trong tâm chẳng nghĩ thứ gì cả thì giải quyết được ngay.
Vậy cái từ nghĩ ấy là vọng niệm phải không ạ?
Tưởng là vọng tâm,
là tạo ra phiền phức đúng không ạ?
Đúng vậy. Tự tánh có thể hiện tất cả pháp là do không nghĩ gì cả nên mới hiện được. Còn như có nghĩ thì chẳng hiện nổi thứ gì, nó liền có giới hạn mất rồi. Không nghĩ thì chẳng có giới hạn nào cả, thật sự là vô lượng.
Thưa sư phụ, vẫn còn một tin nữa ạ. Đó là kể từ đầu năm 2014 cho đến nay, mới chỉ khoảng nửa năm mà theo kết quả thống kê cho thấy có rất nhiều quan viên tự sát. Vì vậy mà hiện nay có phổ biến một câu nói, chính là quan chức làm than chứ không phải là bá tánh làm than. Lão bá tánh nhìn thấy cảnh đó khá là vui mừng. Bọn quan chức mấy người rốt cuộc cũng có cái ngày này rồi, mấy người cũng không sống nổi rồi. Mấy quan chức đó cảm thấy thật rất khổ sở. Nhưng khi chúng ta bình tĩnh lại thì biết ngay điều này là không bình thường chút nào. Người dân lại đi hận các nhà chức trách, các quan chức chính phủ cũng đang rất thấp thỏm lo âu. Sư phụ, vậy làm thế nào để phục hồi trở lại bộ mặt bình thường đây? Quan viên và người dân thì nên có một mối quan hệ như thế nào ạ?
Quan là cha mẹ của dân, là quan phụ mẫu. Thế thì thân thiết biết mấy. Các quan viên nên lấy nỗi khổ của lão bá tánh làm nỗi khổ của chính mình. Anh phải giúp họ giải quyết, anh phải dạy họ cho đàng hoàng tử tế, anh phải bảo vệ họ, giúp đỡ họ. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều vị quan tốt được dân chúng bảo vệ. Khi họ bị điều đi, bà con còn xót thương rơi lệ nữa, đưa tiễn họ nhưng không nỡ để họ ra đi. Sau khi các quan viên đó đi rồi, họ còn lập nhà từ đường, dựng một bức tượng của họ mà thờ phượng. Anh xem, đó chính là có được lòng người. Trong 24 bộ sách sử của Trung Quốc có rất nhiều trường hợp như vậy. Vậy tại sao không làm người tốt chứ?
Sư phụ, nếu như mấy ngàn năm nay, thậm chí trong lịch sử loài người, có một cái phương hướng chính xác mà nói, thì Trung Quốc chính là trải qua một con đường như thế, nền văn minh chính trị. Nhưng sư phụ à, hiện giờ đã đảo lộn hết rồi, làm sao để khôi phục lại bây giờ?
Phải giáo dục.
Vẫn là giáo dục sao ạ?
Phải từ bản thân mình mà làm. Bởi vậy Trung Quốc tại sao không bật dậy nổi? Ai sẽ dạy bạn trở thành người dẫn đầu đây? Người lãnh đạo. Lãnh đạo không làm thì còn ai chịu làm? Lãnh đạo dẫn đầu thì mọi người đều sẽ noi theo. Nên thật khó được khi chúng ta gặp được một người như Tập Chủ tịch. Khi có một người như vậy xuất hiện, mọi việc sẽ trở nên khởi sắc trở lại. Cho nên chúng ta phải ủng hộ, phải giúp đỡ ông ấy. Hiện nay điều quan trọng nhất là gì đây? Đã tìm thấy quần thư chỉ yếu rồi, bảo vật tìm được rồi, cần có người giảng dạy rõ ràng bộ sách đó, giảng cho tường tận, thấu triệt. Chúng tôi cần tìm một số người trẻ tuổi, dùng 10 năm công phu, 10 năm chuyên tâm vào một bộ kinh.
Chuyên vào bộ quần thư chỉ yếu phải không ạ?
Là quần thư chỉ yếu.
Bộ này có 65 bộ kinh.
Phải làm sáng tỏ bộ này. Hay nói cách khác, đến lúc đó chúng ta sẽ có một bộ sách sống về quần thư chỉ yếu, cống hiến cho nước nhà, cống hiến cho chính phủ, để chính phủ cho thành lập một đài truyền hình về quần thư chỉ yếu, cho những người này suốt 24 giờ không ngừng giảng dạy trên đó. Mỗi một môn thì có một kinh riêng biệt, bạn muốn nghe cái nào thì mở kinh đó là được.
Vậy là sẽ có 65 kênh.
Đúng vậy.
Đài truyền hình chỉ yếu
có thể trị được cả thế giới đó. Bởi vậy nên tiến sĩ Tha Ân Tị có nói, tương lai thuộc về Trung Quốc. Thuộc về cái gì của Trung Quốc? Chính là thuộc về quần thư chỉ yếu của Trung Quốc. Quần thư chỉ yếu sẽ dẫn dắt cả thế giới này hướng đến một thế giới hài hòa, an định, hạnh phúc của đời người vào lúc cuối đời. Ông Thang Ân Tỷ đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm vào người Trung Quốc. Lúc đó ông chưa nhận ra điều kiện này, nhưng ông có niềm tin. Niềm tin ở đâu ra? Chính là dựa vào việc Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử văn hóa. Ông có được niềm tin từ đó do quan sát được.
Sư phụ, cái này thực sự là một chứng minh khoa học tốt nhất.
Đúng vậy,
5.000 năm đều phơi bày ngay đây. Các triều đại qua đều đã làm cái thí nghiệm này.
Đều làm thí nghiệm này rồi. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần anh không đi theo nguyên tắc này, anh liền thất bại ngay.
Làm trái ngược lại thì sẽ thất bại sao ạ?
Ừ, thất bại ngay.
Vậy như làm theo nền luân lý đạo đức, nhân quả thì sẽ thành công phải không ạ?
Không sai.
Sư phụ à, người có biết có một con số thống kê thế này? Nếu tập hợp toàn bộ công nhân viên chức của Trung Quốc gộp lại thì có hơn 20 triệu người. Một cái đoàn thể lớn như thế, nhiều quan chức như thế, làm sao vậy họ tốt được?
Trước đây thì rất khó, nhưng bây giờ nếu muốn làm thì không khó chút nào. Hiện thời có công cụ khoa học kỹ thuật cao, có thầy dạy học từ xa, dạy bằng truyền hình, dạy học trên mạng. Nếu như bạn nghiêm túc học tập, vẫn có thể tham gia các kỳ thi như thường.
Tham gia thi cử à?
Đương nhiên là được rồi. Tức là mỗi ngày đều tham gia lớp học, không cần nhiều, chỉ khoảng 30 phút.
30 phút thôi à?
Trong vòng nửa tiếng đó, bạn phải lắng nghe, phải chép bài. Hoặc cứ một tháng tham gia thi một lần. Cứ như vậy sẽ đốc thúc họ, buộc họ phải xem. Vì nếu không xem thì có một số điều họ sẽ không biết được. Học tập mỗi ngày, từ khác sẽ dưỡng thành thói quen. Vậy thì khác rồi.
Như thế đồng nghĩa chuyển đổi lại quan niệm cũng như giá trị quan của họ phải không ạ?
Không sai. Loại công cụ hữu ích này chúng ta phải biết cách sử dụng mới được. Phương tiện không có tốt xấu, nó là chúng lập. Xem anh làm thế nào mà sử dụng nó. Những thứ mà xã hội còn thiếu sót, đặc biệt là những thứ cần thiết, thì mau mau bổ sung vào. Dùng cách này để bù đắp vậy.
Dùng truyền hình, mạng internet để dạy học từ xa.
Đúng, thì học từ xa.
Tất cả những công nhân viên chức, cán bộ lãnh đạo thì càng không cần phải nói, tất cả đều phải học.
Đều phải học. Phải học hết, nhân dân cũng phải học.
Bá tánh cũng phải học đúng không ạ?
Chỉ cần mở TV ở nhà lên là có thể xem được rồi. Người dân sau khi học tập rồi sẽ biết giám sát quan viên, anh làm quan viên mà không chấp hành đúng như pháp. Anh xem, nếu những chỉ đạo của Trung ương ban xuống mà anh không thực hiện được, vậy thì những người này rất có ích. Đó là thời thời khắc khắc luôn có người nhắc nhở anh. Anh học những điều này thì nhân dân cũng biết, không có gì là bí mật cả. Một đất nước với suy nghĩ đúng đắn như vậy, có một nền giáo dục tốt như vậy, nhân dân liền sẽ ủng hộ chính phủ thôi.
Tức là chính phủ trung ương sẽ đưa ra một tiêu chuẩn, phải không ạ?
Đúng vậy, không sai.
Toàn quốc đều phải học tập, như thế thì giá trị quan, từ quan cho đến dân đều được thống nhất.
Đúng vậy, thống nhất, không sai. Chẳng hạn như anh được nhân dân chọn ra, người dân sẽ biết bỏ phiếu cho ai.
Vì họ có tiêu chuẩn rồi, phải không ạ?
Ừ, họ có tiêu chuẩn rồi.
Có phương hướng.
Họ không bị lạc mất phương hướng. Còn như không vậy, họ thật sự sẽ không biết được. Không biết thì sao? Họ sẽ cực lực đi bán phiếu bầu. Tôi bầu cho anh một phiếu bao nhiêu tiền đó. Thế thì sai rồi, quá sai. Anh phải biết rằng họ tiêu tốn nhiều tiền như thế để mua phiếu. Giả như mua được rồi, sau khi đắc cử, mấy người đó sẽ đem cả vốn lẫn lời vừa vắt hết về nhà. Người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là nhân dân. Phải để lão bá tánh giác ngộ ra chuyện này.
Phải tính toán cho rõ món nợ này.
Phàm là phải mua phiếu thì người đó tuyệt đối không thể chọn được. Anh có thể bán phiếu, đồng ý sẽ chọn họ. Đến lúc bầu cử, tôi sẽ không chọn anh đâu.
Đúng vậy ạ, họ để lộ thân phận rồi.
Tiền đến tay rồi, tôi cũng không trả cho anh. Cái kiểu làm này, về sau mấy quan chức này không dám bán phiếu nữa rồi.
Họ mà nghe được mấy lời này chắc sẽ không dám thôi.
Vì sao? Vì lúc bán phiếu coi như đem tiền đổ sông đổ biển rồi.
Mất cả chì lẫn chài.
Ừ, mất cả chì lẫn chài.
Sư phụ, người có nhắc đến mối quan hệ giữa quan và dân, lẽ trời, con người, chân lý thì chỉ có một, chính là quan như cha mẹ.
Đúng vậy, không sai. Chính là ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, chí, tính mà người Trung Quốc hay nói, ai cũng đều nên học. Anh có trí huệ, có khả năng thì nên thay mọi người làm nhiều chuyện tốt một chút.
Mấy điều thầy nói, thật sự có rất nhiều nhà lãnh đạo sẽ hỏi. Nếu như đây là chánh đạo của trời đất, là tiêu chuẩn của chân lý, vậy thì hiện nay xem ra hình như điên đảo cả rồi.
Điên đảo hết rồi. Thời nay thì bất nhân, bất nghĩa, vô lý, vô chi, không có chữ tính, ngay cả tính cũng không còn. Thật là gạt người.
Sư phụ, trong hoàn cảnh như thế mà vẫn có thể dạy họ trở nên tốt đẹp được sao ạ?
Được.
Những quan chức này hiện thời đục khoét của cải của dân. Thậm chí không chỉ riêng gì quan chức chính phủ, mà ngay cả bác sĩ ở bệnh viện hay giáo viên nơi trường học, miễn là bồng móc được thì đến liêm sĩ cũng không cần. Nên tận lực vơ vét khiến mọi người đều hận thấu xương. Trong tình trạng như vậy vẫn có thể dạy tốt được sao ạ?
Được. Điều này Tà Tổng ở Quảng Đông Triều Châu đã làm ra tấm gương rất tốt. Ông dùng phương pháp gì vậy? Chính là giảng cho anh về luật nhân quả. Bây giờ anh vơ vét được rồi. Sau khi chết đi thì sao? Không phải chết là hết. Chết đi không phải là hết đâu. Thật sự Diêm Vương sẽ chờ để tính sổ với anh đó. Anh khởi tâm động niệm thế nào thì nơi đó đều có hồ sơ lưu trữ lại hết.
Có lưu trữ sao ạ?
Đừng tưởng mọi việc anh làm không ai biết. Hồ sơ đã mang ra thì anh cũng hết đường chối cãi. Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Ngay cả một ý niệm nhỏ nhoi của anh thôi đều được ghi hết lại. Quả thật rất đáng sợ.
Sư phụ à, trong kinh Địa Tạng chúng con có đọc được câu kinh do Đức Phật thuyết ra, bảo rằng hoặc tại chư ti biện luận nghiệp quả. Tức là người này họ ở nơi âm tào địa phủ mà đối chất rồi tiếp nhận xét xử. Vậy những người đó họ với chúng ta không cùng một không gian duy thứ. Ví dụ như nói ở âm tào địa phủ, họ làm sao mà có được hồ sơ lưu trữ chứ?
Hồ sơ lưu trữ của họ đầu tiên là bắt đầu từ con người, rồi quỷ thần ở bên cạnh anh. Không phải cách ba trượng trên đầu mới có thần minh, mà ngay ở trên vai của chúng ta đã có hai vị thần rồi. Một người cùng đồng sinh, một người thì cùng tên, một nam một nữ. Nam ghi thiện, nữ ghi ác.
Vừa chào đời liền theo đến phải không ạ?
Vừa sanh ra là có rồi, đồng sanh đồng tên. Hai vị quỷ thần này luôn theo sát bên bạn. Nhất cử nhất động của bạn đều bị họ báo cáo lên trên. Giống như hiện nay máy tính truyền tín hiệu vậy. Thế thì bạn liền có hồ sơ lưu trữ rồi.
Vậy là sau khi qua đời, bản thân mình liền có thể thấy hồ sơ của mình sao?
Đúng vậy, liền có hồ sơ. Hồ sơ đó nằm ở chỗ phán quan.
Sư phụ à, chúng con nghe vậy đều thấy sợ quá. Khởi tâm đồng niệm đều có kết quả cả.
Nếu anh thật sự biết được, anh sẽ thấy nó đáng sợ đến như nào. Con người làm sao có thể làm chuyện xấu được? Làm sao dám khởi ác niệm chứ?
Sư phụ, có người bị bắt vào nhà lao bởi do tham ô. Hiện nay có rất nhiều tham quan. Bọn họ đều muốn hỏi, nếu như đời này của tôi tham được rất nhiều tiền, đời sau tôi sẽ gặp phải ác báo thế nào?
Có ác báo chứ. Anh làm hại bao nhiêu người? Nếu trong sự tổng hại đó có liên quan đến mạng người, thì cái tội đó càng nặng hơn. Đây là tội có báo ứng ở địa ngục. Phật Pháp nói đến báo ứng là nói về mặt ảnh hưởng. Bạn làm cái chuyện tặng ác này, sức ảnh hưởng của nó bao lớn, thời gian ảnh hưởng của nó bao lâu? Vậy thì anh ở địa ngục sẽ chịu tội bấy lâu và phải lãnh hình phạt như thế nào? Đây không phải chuyện bị đặt.
Đây chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh mà sư phụ thường nói đến, phải không ạ?
Là chân tướng,
là tình trạng của một người sau khi chết, phải không ạ?
Không sai. Không dễ gì thoát khỏi vòng luân hồi. Nhiều đời nhiều kiếp qua, không biết đã có biết bao oan gia trái chủ rồi.
Chúng con thấy trong kinh điển Đức Phật còn nói đến tội trộm cắp, cũng giống như mấy tội tham ô này vậy. Hết đời này đến đời khác đều là người bần cùng khổ sở.
Không sai.
Những người này mới thoát khỏi địa ngục, được làm người vẫn phải,
vẫn phải trả nợ. Trước hết là trả nợ. Trả nợ bằng cách nào? Đều biến thành súc sanh.
Làm súc sanh à?
Làm súc sanh để trả nợ.
Làm trâu làm ngựa cho họ.
Đúng vậy. Hơn nữa còn làm súc sanh rất nhiều đời, để trả món nợ đó. Trâu chết rồi thì vẫn là trâu, chó chết rồi còn biến thành chó. Mới đầu tha biết bao nhiêu lần, làm chó biết bao lần, bao nhiêu lần làm trâu, bảo mới được chuyện kiếp, mới có thể trả sạch món nợ đó chứ. Luận theo tiền công mà. Chẳng hạn như con trâu này một ngày làm được bao nhiêu việc, được hưởng bao nhiêu tiền công, anh chồng của người ta bao nhiêu tiền, anh phải làm bao nhiêu kiếp trâu mới trả hết món nợ đó. Cho nên rất đáng sợ. Tà tổng ở bên đó tổ chức khóa học kéo dài trong vòng 7 ngày, 3-4 ngày cuối cùng là thâm nhập sâu vào giáo dục nhân quả. Bài học đầu tiên của ông ấy là để bạn xem về thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, để anh tin rằng khởi tâm đồng niệm, một ý niệm thiện tốt biết mấy, kết tinh của nước sẽ đẹp chừng nào. Một niệm ác thì kết tinh của nước sẽ rất khó coi. Để bạn hiểu được thí nghiệm khoa học này, hóa ra khởi tâm đồng niệm của bản thân có hình thù như vậy đó. Thấy rồi, họ tự nhiên không muốn khởi ác niệm nữa.
Sư phụ à, họ bảo đó là thí nghiệm nước, thực chất đó là máu huyết.
Không sai, đúng vậy.
Máu huyết sẽ biến thành như vậy đó.
Đúng vậy, không sai.
Tương lai nó sẽ trở thành bệnh ung thư.
Ừ, không sai. Bởi vậy, trước hết phải cho họ một khái niệm về thí nghiệm khoa học này, rồi từ từ dẫn dắt họ đến với luân lý, đạo đức, sau cùng là nói về nhân quả. Rất là có tác dụng.
Tạ Tổng cũng đã nói chuyện với chúng ta. Anh ấy nói có rất nhiều quan viên bởi vì xem qua rồi nên không dám tham ô nữa.
Không dám nữa, lập tức túc luyện chính mình.
Thời gian 7 ngày đúng không ạ?
Ừ, 7 ngày thôi.
Trị yếu bảo tàng. Vô cùng cảm ơn Tổ tiên Trung Hoa đã lưu lại cho con cháu đời sau những bảo vật vô giá. Quần thư trị yếu là trị thế bảo điển. Quốc học trị yếu là trị học bảo điển. Sư phụ thượng nhân từ bi chỉ đạo, hai bộ bảo điển này không những có thể phục hưng dân tộc Trung Hoa mà còn có thể thống nhất cả thế giới. Bảo điển trước mặt
thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Hoan nghênh đón xem Trị Yếu Bảo Tạng. Thưa sư phụ, vào những năm thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ đưa ra lý tưởng này. Nó có thể thống nhất toàn thế giới, thật tốt. Nhưng quan chúng ngày nay muốn thỉnh giáo với sư phụ, chúng con xin lấy một ví dụ thực tế: Mỹ với Nga, hoặc là Israel và Pakistan, những nước này có thể trở thành một nhà không?
Có thể. Phải dùng đến văn hóa Trung Quốc. Đại diện cho văn hóa Trung Quốc chính là quần thư Chỉ Yếu. Vì thế, dùng quần thư Chỉ Yếu để xây dựng nên lý niệm nền tảng này, mọi người xem thấy bộ sách này đều rất hoan hỷ. Không một ai đứng ra phản đối hết. Đây là chúng tôi ở Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày lễ Phật Đản. Tôi mang theo hơn 300 quyển. Đó là bản được phiên dịch bằng tiếng Anh. Quyển thứ nhất của quần thư Chỉ Yếu 360 chính là quyển này. Tôi mang khoảng 300-400 quyển để gửi tặng cho các đại sứ của Liên Hiệp Quốc. Mỗi một đại sứ đại diện cho quốc gia đại khái cứ một người thì tặng cho 2-3 quyển gì đó, hy vọng họ đem về truyền lại cho các nhà lãnh đạo đất nước. Không có ai là không thích cả. Hòa bình là sự kỳ vọng của toàn nhân loại. Mỗi người đều mong muốn hòa bình. Rốt cuộc là một nền hòa bình như thế nào? Đó là một nền hòa bình vô cùng công chính, không phân lớn nhỏ, không phân cao thấp, không có loại phân biệt này. Nền hòa bình như vậy ai ai cũng có thể tiếp nhận. Bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục thì mọi người đều chấp nhận. Thống nhất nhưng không bình đẳng thì có người sẽ không chấp nhận được. Vì thế, Thang Ân Tỷ cho rằng loại hòa bình thống nhất là thuộc về tự nhiên. Ông ấy lấy ví dụ về Triều Hán và của Triều Đường. Ông ấy nói, vào thời kỳ thịnh thế, những nước nhỏ lân cận đều tự động quy phục, không cần dùng đến vũ lực, không cần ép buộc họ, họ tự động hàng phục, đến quy thuận, để nghe giáo huấn.
Chính là các nước chư hầu vào thời Trung Quốc xưa kia.
Đúng vậy, họ tự động quy phục, không phải dùng đến vũ lực.
Chúng con tưởng trước kia hàng năm họ đều đến tiến cống là do bị ép buộc.
Không phải vậy, là tự động. Điều này nói lên cái gì? Nói lên sức mạnh văn hóa. Cho nên sức mạnh văn hóa Trung Quốc vô cùng lớn. Văn hóa Trung Quốc trên thực tế là do tập hợp vô số các nền văn hóa bộ lạc là tạo thành, thành một nền văn hóa lớn. Bởi vậy, trong đó cái gì cũng có. Nó không bài xích. Hơn nữa còn giúp anh học tập lẫn nhau,
cùng nhau nâng cao,
cùng tồn cùng vinh.
Thưa sư phụ, ý nghĩa của những lời người vừa nói ra, con nghĩ có rất nhiều nhà chính trị có thể nhìn ra được. Ý nghĩa đó rất thâm sâu.
Ừ, rất sâu.
Ví như nói, hiện nay có những quốc gia trên thế giới, họ muốn trở thành bá chủ thiên hạ.
Được.
Nhưng dùng vũ lực thì...
Dùng vũ lực thì không được.
Nên thuận theo tự nhiên.
Cứ theo tự nhiên, không được dùng vũ lực. Dùng vũ lực sẽ dẫn đến vũ khí chiến tranh, sẽ làm cho nhân loại đi đến hủy diệt, đi vào con đường tự sát. Vì thế, tiến sĩ Thang Ân Tỷ vì sao muốn thế giới phải thống nhất? Chính vì muốn tiêu trừ đi chiến tranh. Thống nhất, đồng nghĩa sẽ không có nội chiến.
Nếu chiếu theo cách nói vừa rồi, kỳ thực, người Trung Quốc xưa không nhất định muốn làm bá chủ thiên hạ, là do những khu vực lân cận tự đến quy phục.
Ừ, là tự nhiên.
Chính như sư phụ nói, trong vòng 800 dặm là thiên hạ của một vị vua.
Không sai, là tự nhiên. Anh làm tốt thì anh liền trở thành một tấm gương điển hình. Mọi người đều đến học với anh.
Nó tự nhiên sẽ có hiệu quả à?
Đúng vậy.
Chúng con biết rất nhiều quốc gia đi tặng quà khắp nơi nhằm lôi kéo quan hệ, để kéo bè kết phái. Quả thật, mọi người do không biết đến quyển sách nhỏ này.
Không bằng quyển sách này. Trong này thật có trí huệ. Ông Mahayi trước mặt tôi, khi mở sách ra xem, rất là hoan hỷ. Đây mới là trí huệ chân thật. Anh xem, nó có ít vào mấy ngàn năm trước, đến bây giờ vẫn khôi dụng như thường. 3000 năm sau vẫn dùng được. Đây gọi là trí huệ chân thật. Nó không phải tri thức. Tri thức bằng tính giai đoạn.
Có thể tri thức vào những năm giữa thế kỷ, đến nay đã không dùng được nữa rồi.
Hết dùng được rồi.
Tri thức thời bây giờ có thể sau 100 năm nữa
cũng hết dùng được.
Nhưng trí tuệ của mấy ngàn năm trước
vẫn sử dụng được.
Đến bây giờ vẫn dùng được đúng không ạ?
Dùng được hết. Vì cốt lõi của nó là luân lý, đạo đức và nhân quả.
Vẫn là 6 chữ ấy.
Những thứ này dùng được. Luân lý như phụ tử hữu thân, điều ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Mấy ngàn năm trước, cha con đã có cái tình thương yêu này. Đặc biệt một khoảng thời gian còn thơ ấu.
Thời thơ ấu, lúc còn nhỏ ấy à?
Đúng vậy, lúc đó anh mới nhìn ra được rõ nhất. Đó là gì? Là tình yêu vô điều kiện. Anh thấy đó, cha mẹ đối với con cái quan tâm chăm sóc, còn con cái đối với cha mẹ thì cung kính. Tình yêu này có thể nhận ra được. Lớn lên dần dần bị nhiễm thói hư tật xấu rồi. Cho nên tổ tiên Trung Quốc, những người này thật lợi hại. Họ nhìn ra được, nên nảy ra suy nghĩ, làm sao để cái mặt tốt đẹp này của trẻ, thật của thật giả, lúc còn thơ ấu thì thật, giữ cái tâm chân thật ấy mà không thay đổi. Đó là lý tưởng trong nền giáo dục của Trung Quốc.
Đó là lý tưởng trong nền giáo dục của Trung Quốc. Hay nói cách khác, tức là tình thương giữa cha mẹ và con cái. Cái tình ấy vĩnh viễn không thay đổi.
Không bao giờ thay đổi. Đây gọi là hiếu đạo. Vì thế, hiếu là cái gốc của tất cả mọi đạo. Hết thầy đạo đều lấy hiếu làm chủ đạo. Xa lìa cái điều chủ đạo này, nhất định không thể tồn tại được.
Sư phụ, người Phương Đông và người Trung Quốc đều rất hay nói mấy điều này. Hiếu để trung tính. Còn bên phương Tây, chúng ta bây giờ đã cho phiên dịch thành tiếng Anh rồi, phiên dịch thành ngôn ngữ của các nước để nói chuyện với họ.
Không cần, cứ để họ từ từ mà học. Hiện nay giao thông tiện lợi, thông tin phát triển, chúng ta có hiếu đạo trong gia đình, những sự tích về lòng hiếu thảo sau khi được phát sóng ở nước ngoài đều có thể xem được. Họ có thể đến phỏng vấn các vùng nông thôn ở Trung Quốc, đến phỏng vấn ở thành phố. Gia đình này của các anh, ông bà cha mẹ, anh em sống cùng nhau như thế nào? Anh đến mà xem. Chúng tôi sống ở Mỹ 10 mấy năm. Người Mỹ rất khâm phục người Trung Quốc với người Nhật. Vì sao vậy? Vì 3 đời có thể sống cùng một nhà. Khi họ nhìn thấy gia đình của mấy người này, trong nhà có lão thái thái, có cha, có trẻ nhỏ, 3 đời chung sống cùng nhau, mấy người tây ấy thấy rất kỳ lạ, rất ngưỡng mộ. Bản thân của họ, khi tuổi đã lớn rồi, khi con trai con gái lớn lên, chúng đều ra riêng hết. 16 tuổi là đã không còn ở nhà, đã riêng hết rồi, chỉ còn lại 2 vợ chồng già, cô độc một mình. Sau khi ra riêng rồi, có thể cả đời cũng chẳng có cơ hội gặp nhau mấy lần. Anh nói xem, họ sẽ buồn bã thế nào? Lâu lâu, năm hết Tết đến, hay có lê lọc gì, mới gửi được một tấm thiệp. Vậy mà họ cũng mừng lắm. Anh xem, con cái của tôi, chúng đâu có quên tôi. Khi đến thăm gia đình Trung Quốc và của người Nhật, họ rất ngưỡng mộ. Đó là gì vậy? Là nhân tính đấy.
Người người đều hoan hỷ.
Đúng vậy.
Cách thức sinh hoạt của người Nhật chúng ta đều biết
là do học được từ người Trung Quốc.
Dạ đúng, từ Trung Quốc truyền qua,
là truyền thống văn hóa Trung Quốc.
Sư phụ trong kinh giáo cũng từng nói qua, giới thiệu đến vị vua đầu tiên của Nhật.
Đúng, Thiên Hoàng Từ Phúc. Cho nên lúc tôi ở Nhật cũng thường cùng người Nhật nói đến chuyện này, rằng hai nước Trung Nhật của chúng ta là cùng một dân tộc, cùng một tổ tiên, là người một nhà.
Thưa sư phụ, khi người hình dung đến hai nước Trung Nhật, người có dùng một từ là huynh đệ chi bang.
Là nước anh em.
Cùng nòi giống, cùng ngôn ngữ.
Đúng vậy, trong bài viết của giáo sư Thái Ân Tỷ đã nêu lên rất rõ. Ông ấy nói văn minh châu Á lấy Trung Quốc làm trụ cột. Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam là văn minh vệ tinh của Trung Quốc. Ông ấy nói 4 nước này mà hợp thành một thể thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Nhân gian bách vấn, biển khổ mênh mông, vô vàn chúng sanh, chỉ vì mê mà không giác, cho nên mới khổ mà không vui. Từ xưa đến nay, tất cả những chúng sanh khổ nạn, nếu như không vì hồ đồ mê hoặc nên mới tạo nghiệp chịu khổ. Người đời hiện nay cuối cùng cũng gặp được thánh nhân, quan chúng trong nước và ngoài nước đều có thể thông qua thùng thư điện tử hướng đến lão pháp sư đặt ra rất nhiều câu hỏi, với ý muốn mong cầu tìm thấy sự giác ngộ chân chính, từ đó đến được bến bờ hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn sư phụ lão nhân gia, thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Hoan nghênh đón xem Nhân gian bách vấn. A-di-đà Phật. Sư phụ, trong kinh giáo gần đây có rất nhiều người nghe thầy nói có một vị pháp sư Hoành Lâm, nghe nói tình trạng sức khỏe của thầy ấy không được tốt lắm. Sư phụ mong mọi người có thể phóng sanh nhiều một chút để giúp vị pháp sư này có thể hồi phục sức khỏe. Mọi người từ chỗ này có điều thắc mắc muốn cầu cứu với sư phụ, tức là con người trong lúc bệnh hoạn, thậm chí trong tình trạng nguy kịch, thì phương pháp cầu cứu nhanh chóng nhất chính là phóng sanh, phải không ạ?
Đúng vậy, phóng sanh là bởi vì oan gia trái chủ của người đó nhiều. Do sát sanh, sát nghiệp quá nặng. Thầy ấy tuy là người xuất gia, nhưng lúc chưa xuất gia vẫn là một người sống ngoài đời. Vì sát nghiệp nặng nề nên có nhiều oan gia trái chủ, phóng sanh có thể hóa giải. Vấn đề này niệm Phật hồi hướng cho thầy ấy. Thầy ấy đã làm rất nhiều việc tốt, vậy mà nghiệp chướng vẫn còn, thì anh biết oan gia trái chủ của thầy ấy nhiều đến cỡ nào. Người chịu tha thứ thì đã đi rồi, vẫn còn những người chưa chịu buông tha.
Công đức phóng sanh rất có hiệu quả trong việc hóa giải về vấn đề oan gia trái chủ.
Đúng vậy, rất có hiệu quả.
Thưa sư phụ, bên cạnh đó còn có một vấn đề liên quan đến việc hồi hướng công đức hóa giải oan gia trái chủ. Thế thì văn cầu nguyện và văn hồi hướng chúng con đặc biệt thỉnh giáo với sư phụ. Giờ chúng con xin đọc lướt qua một chút, xin sư phụ xem xét.
Không dám.
Văn cầu nguyện có nói đệ tử là thay cho mẹ sư trưởng, thay oan gia lập công, với lòng chí thành khẩn cầu, cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không biến pháp giới, hay là những người đến tham gia pháp hội hoặc đến tụng kinh niệm Phật. Sư phụ, văn thỉnh cầu như vậy
đúng, đến nghe kinh vấn pháp
là được phải không ạ?
Được rồi.
Không cần nói từng điều ra sao ạ?
Không cần, vậy là ổn rồi. Kể từng điều một là dành cho trường hợp đặc thù, nó có nguyên nhân riêng. Như pháp sư Hoành Lâm, đây là trường hợp đặc biệt,
nên cần phải đặc biệt thêm vào, phải không ạ?
Đúng vậy, cái này là đặc thù.
Chúng con thấy mỗi lần sáu buổi giảng kinh người đều có một đoạn văn hồi hướng, vậy từng vị trên kia đều là đặc thù.
Không phải, đã đầy đủ hết rồi, có mấy người đặc biệt thôi.
Sư phụ à, ví dụ nói những người gặp nạn trong mấy thảm họa phát sinh gần đây, vậy mấy người đó có được xem là đặc thù không ạ?
Đúng vậy, được tính là trường hợp đặc biệt, nên đặc biệt hồi hướng cho họ. Nhưng đều gộp chung lại hết.
Gộp chung vô ạ?
Đều chung vô hết.
Sau cùng chúng ta mới thêm họ vô, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Chẳng hạn như tai nạn vào ngày 8 tháng 2 ở Giang Tô.
Ừ, không sai.
Vậy sư phụ, văn hồi hướng này chúng con xin đọc lại cho người nghe một chút. Đệ tử Phật là thay cha mẹ sư trưởng, thay oan gia lập công, cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không biến pháp giới, sau đó lạy Phật ba lạy cầu sanh tịnh độ.
Như thế là được rồi.
Vậy là hồi hướng rồi, phải không ạ?
Đó là hồi hướng rồi. Vậy là được rồi. Cái này không cần thiết phải thêm tên của từng người một vào đâu, thấy điều bao gồm trong đó hết rồi.
Thưa sư phụ, trước kia chúng con hồi hướng thông thường đều là đọc thế này: nguyện dùng tất cả công đức của chúng tôi toàn bộ hồi hướng cho nơi đó, nơi đó.
Vậy bây giờ không có nói như vậy nữa.
Những lời đó chỉ là mất thời gian, vì nó dài dòng. Nói một sót mười. Hồi hướng như vậy là đã bao hàm đủ hết rồi. Tâm lượng mở ra gồm thâu hết thảy.
Sư phụ, hai câu sau cùng rất quan trọng, là lễ Phật ba lễ cầu sanh tịnh độ. Vậy có người sẽ hỏi, ý nghĩa của việc hồi hướng này là gì?
Hồi hướng là đem những gì chúng ta cầu được, tất cả những phước chúng ta tu được, ban bố hết cho họ. Tất cả những hành vi tạo tác, những việc làm tốt, có lợi ích, hy vọng bọn họ đều có thể nhận được. Mọi người cùng hưởng, không phải chỉ có một người hưởng.
Vậy hai câu này đã bao hàm đầy đủ hết rồi phải không ạ?
Đúng vậy, anh xem, nói đến ba loại bố thí. Tài bố thí thì được giàu có, pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Công đức đó đều chia sẻ với tất cả đại chúng.
Lễ Phật ba lễ cầu sanh tịnh độ, như vậy là hồi hướng viên mãn.
Viên mãn, trọn vẹn rồi.
Nhận thức về giáo dục Phật Đà. 23 năm trước, Lão Pháp Sư khởi giảng ở Miami, nước Mỹ, với đề tài nhận thức Phật giáo, còn lưu truyền đến tận ngày nay và trở thành tài liệu dẫn dạy rất tốt cho người nhập môn học Phật. 23 năm đã qua đi, lão nhân gia, người đã 88 tuổi, vẫn nhận lời khẩn thỉnh của đại chúng, một lần nữa tuyên giảng về nhận thức giáo dục Phật Đà, soi đường dẫn lối, chỉ dẫn mê lộ cho người học Phật trong thiên hạ. Sư phụ vất vả cho người rồi. Pháp giới chúng sanh biết ơn người vô cùng. Hoan nghênh đón xem nhận thức giáo dục Phật Đà. A Di Đà Phật.
Thưa sư phụ, đây là tiết mục kỳ đầu tiên của chúng con. Nhận thức giáo dục Phật Đà, mọi người muốn thỉnh giáo với người một vấn đề có liên quan đến Đức Phật. Vị Phật mà tiên sinh phương Đông Mỹ đã nói với thầy là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Phật có hình dáng, nhưng Phật trong kinh điển lại bảo rằng hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, bản thân chúng con cũng là Phật. Vậy rốt cuộc Phật Thích Ca là Phật hay chúng con là Phật?
Đều là Phật cả.
Vậy sư phụ, chung quy cái gì là Phật?
Phật là người giác ngộ. Phật là Phật Đà Gia, là do dịch lại từ tiếng Phạn. Người Trung Quốc thích đơn giản, nên những âm phía sau đều bị lược bỏ hết. Phật Đà Gia chỉ còn dùng một chữ Phật, những âm phía sau bỏ hết. Chúng mang ý nghĩa gì? Là giác ngộ.
Giác ngộ à?
Là giác ngộ. Theo những ý nghĩa Trung Quốc thì chỉ cho thánh nhân. Thánh nhân là người tường tận mọi thứ. Người giác ngộ cũng là người minh bạch. Cho nên họ là một con người, chứ không phải thần. Cần làm sáng tỏ điều này. Vì vậy Phật giáo là vô thần luận. Cũng có nghĩa Ngài là một người có trí huệ, có đức hạnh. Trí huệ với đức hạnh đạt đến cứu cánh viên mãn liền thành Phật. Chưa đạt đến viên mãn thì là Bồ Tát. Vừa mới có được một phần là A-la-hán. Bởi vậy cũng tương tự như trường học vậy. Anh xem, người ta chia cấp bậc, tức là các cấp khác nhau. Chúng ta gọi là lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nó có bao nhiêu cấp vậy? Có 52 cấp.
52 cấp ạ?
Đúng vậy. Đạt đến cấp 52 thì thành Phật, là viên mãn rồi. Anh xem thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa có 50 cấp. Phía trên là đẳng giác, diệu giác. Diệu giác là Phật, đẳng giác vẫn là Bồ Tát.
Sư phụ, 52 đẳng cấp này là nói đến cùng một người ạ?
Cũng là một người. Cũng giống như chúng ta đi học vậy mà. Từ tiểu học, sơ trung, cao trung rồi đến đại học, chính là cái ý đó. Đến bậc cao nhất là lớp tiến sĩ. Học về tiến sĩ mà lấy được rồi thì liền thành Phật. Cho nên Phật Hồ Tát, A-La-Hán là danh xưng của học vị trong giáo dục Phật Đà. Mỗi một người đều có thể lấy được. Hơn nữa, đó là cái mà anh vốn có. Đặng lý ra, anh phải lấy cho bằng được. Thế nên có rất nhiều người thừa nhận Phật giáo không phải tôn giáo. Nhưng mà ở Trung Quốc, ý nghĩa về tôn giáo thì nói Phật giáo là tôn giáo. Tiêu chuẩn của tôn giáo là tôn giáo chân chính, chính là giáo dục. Cho nên lúc tôi vừa xuất gia, tôi có kiến nghị với giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Tôi viết một thiên văn chương có tên chính danh. Vì danh bất chính, tất ngôn bất thuận, đúng với tên gọi nên gọi là giáo dục Phật Đà. Trên bảng phải sửa lại, viết là giáo dục Phật Đà. Phải thêm hai chữ vào. Người Trung Quốc cổ xưa thích đơn giản nên đã bỏ bớt hai từ này, khiến người hiện nay hiểu lầm. Chỉ cần thêm hai từ này vào thì họ liền hiểu ngay giáo dục Phật Đà. Vì vậy chúng tôi ở Đài Bắc, thở đầu, tôi thành lập một cơ kim hội giáo dục Phật Đà. Tôi dùng giáo dục Phật Đà để đơn lên Bộ Giáo dục của Đài Loan.
Dạ, vậy kể từ đó đến nay có lẽ cũng đã mấy chục năm rồi, phải không ạ?
Khoảng 3-40 năm rồi. Phải hơn 40 năm rồi. Hiện nay cơ kim hội vẫn còn. Cơ kim hội cũng làm được không ít việc tốt, hoàn toàn làm công tác hậu khuyến, chính là chuyên môn in kinh. Nơi nào cần thì đem tặng cho nơi đó, hoặc nếu có người nhờ vả thì gửi cho họ. Ngoài tiếng Hán ra còn có tiếng Tây Tạng, còn có tiếng Pali của Tiểu Thừa.
Cảm ơn sư phụ. Các hung hòa phước của đời người, nghi nan tạp chứng của thế gian, rồi sẽ đi về đâu? Sư phụ lão nhân gia tôn kính đã đáp ứng lời khẩn cầu của đại chúng, mỗi tháng đều từ bi khai thị, giải đáp từng chút một, giúp cho người trong thiên hạ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế gian này lại trở về thời kỳ mưa thuận gió hòa, thái bình tịnh thế. A Di Đà Phật tại nhân gian đã kết thúc. Kỳ này chúng ta cùng nhau dùng tâm chí thành cảm ơn đối với sư phụ lão nhân gia, nguyện cầu ngài được pháp thể khinh an, lục thời cát tường, trụ thế dài lâu.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
Không thể thiếu lời pháp khuyên tâm dạy con hỡi sư phụ. Không thể thiếu lời pháp nhắc nhu dạy con A Di Đà. Nếu chẳng có người nó chỉ là cực lạc con toàn khổ. Con nào biết miền phía tây phương hồng danh Phật Di Đà. Lòng từ bi rộng lớn là sư phụ, con kính lại
nếu có đàn có buôn xa hết tất cả phản duyên, chỉ một niềm hồng xanh A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đời đời con đời ơi lời sư phụ, ôi đức từ bi phụ, lời người khuyên rằng do con tựa người trả lời, mong cho con giác ngộ sư phụ. Nếu chẳng có người nói con khổ chẳng biết bởi vì sao, chẳng lẽ con đọa đời muốn kia lầm đường lạc lối đau khổ thầy ơi. Người nói Phật tân bồn lai cho con hiểu, con nào biết thiền ác bao ứng tạo khởi bao lỗi lầm. Nếu chẳng có người nói lăn át dạy khuyên con tu thiền, chẳng đời con vui trong đam mê lục đạo biển luân hồi. Nhờ người con địa phố hỡi sư phụ, con cảm niệm sư phụ. Nhờ người con hiểu nhận ra đời chỉ là giả thôi, mong cho con tính mộng giả sư. Nhắc nhớ bao dạy con cũng kính xin cả mọi người, hãy yêu thương nhau chúng sống không nên oán thù thầm lặng lời dạy. Nhờ người con được vui hãy sư phụ, chẳng thể tiếc người hỡi sư phụ. Luôn yêu thương con rất nhiều sư phụ. Nếu chẳng có thời khuyên con chẳng thoát từ xa, rằng tiền tài lợi danh lâu vạn đại cao lên chốn địa ngục, đời không rời xa người sư phụ. Ngàn đời con nguyện theo chỉ sư phụ. Con đi sao vùng hoàng đời sư phụ. Nguyện cầu xanh lạt đây cùng sư phụ. Bước theo lối thầy đi, nhất nhất tiến hồng danh, tiến về miền quê hương tay vươn làn bóng của đức Phật đã.
Phát tâm cúng dường, tịnh thất quan âm,
website vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đồi chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.